Chương 2. Năm mới, kế hoạch mới. Thường khi mùa hè dền dang sang tận tháng 10, thì dường như mùa đông bởi nóng lòng muốn được ngắm dung nhan nàng dù chỉ thoáng qua, bèn hối hả xuất hiện sớm một chút và khiến mọi người nhầm tưởng mùa thu bỏ đi sớm. Năm nay là như vậy. Ngay khi vừa hết nóng, trời bỗng trở lạnh, lá cây thay vì từ từ chuyển sang màu úa tàn dịu như những đám mây lúc hoàng hôn, bỗng rộ vàng cùng một lúc, bị bứt khỏi cành, cuốn thành những cơn lốc lá chỉ trong một đêm, cả gió, bỏ lại những cành cây trơ trụi. Lễ tạ ơn đã đến, và trước khi mùi gà quay từ bếp tỏa ra thơm nức nhà, mọi người treo lên những cái bít tất và trang trí cây thông Noel. Cây thông năm đó của gia đình là để mừng việc Cathy đã xuống ở tầng trệt. Ceci cũng đã ở trường nội trú về và mọi chuyện đều tuyệt vời, trừ việc ngày tháng trôi đi nhanh quá. Clover nói cô bé thấy rất lạ vì dường như thời gian trên thế gian bị giảm đi đáng kể. Cô bé không tưởng tượng được điều gì đã xảy ra. Trước đây thời gian thường rất dài và nó quả quyết rằng Dory đã chỉnh lại tất cả các đồng hồ, chúng điểm giờ nhiều hơn. Một hôm chỉ vừa mới qua năm mới, bác sĩ K bước vào với một bức thư trên tay và thông báo: vợ chồng bác Pay sắp tới thăm chúng ta. Cà thì nhắc lại: vợ chồng bác Pay là ai vậy bố? Con đã bao giờ gặp họ chưa? Một lần khi con 4 tuổi và Elsie còn ẵm ngửa, tất nhiên là các con không nhớ rồi. Nhưng họ là ai bố? Bác Pay gái là chị họ mẹ con, bác ở nhà ông ngoại con một thời gian và cũng giống như chị gái mẹ con và chú Charlie vậy. Đã nhiều năm rồi bố chưa gặp bác ấy. Bác Pay trai là kỹ sư đường sắt. Bác ấy đang trên đường đi công tác và họ sẽ ghé qua nhà chúng ta vài ngày. Bác Olivia của con viết rằng bác ấy nóng lòng được nhìn thấy tất cả các con. Hãy dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp nhé, Cathy. Tất nhiên rồi, con sẽ dọn dẹp. Khi nào thì mọi người tới nơi ạ? Thứ năm. Không, thứ sáu. Bác sĩ K trả lời sau khi xem lại bức thư. Tối thứ sáu vào 6:30. Chuẩn bị cái gì đó ra trò cho bữa tối đó nhé, Cathy. Họ sẽ đói sau chuyến đi đấy. Cathy làm các công việc chuẩn bị một cách hết sức tận tâm trong 2 ngày sau đó. Ít nhất có đến 20 lần cô bé vào phòng, xanh lơ, để chắc chắn rằng không quên thứ gì. Miệng lặp đi lặp lại giống như đó là một bài học địa lý. Khăn tắm, khăn mặt, diêm, xà phòng, nến, nước hoa, chăn bổ sung, mực. Một ngọn nến nhỏ xinh xắn được thắp lên trong phòng ngủ vào chiều thứ sáu và một ngọn nến vừa to vừa đẹp khác được thắp sáng trong phòng khách. Căn phòng trông thật dễ chịu trong ánh đèn cùng với những bông phong lữ và hoa hồng của Clover trên cửa sổ. Bàn ăn được trải chiếc khăn lanh tốt nhất với một bộ tách sứ trắng hồng bày bên trên. Bánh nướng xốp bác Debbie làm rất nhạt, thạch táo dại bỏ từ khuôn ra trong suốt và không hề bị vỡ, và con gà nguội với những lá mùi tây xanh chỉ mới nhìn đã thấy thèm. Có cả khoai tây hầm và tất nhiên là có cả sò nữa. Ở Burnett, nhà nào cũng đều ăn sò trong bữa tối khi có khách. Họ đáng được đãi tiệc như vậy bởi vì họ là những người họ hàng thân thiết và không phải lúc nào cũng đến thăm nhau như vậy được. Burnett cách biển cả ngàn dặm, do vậy chỉ có thứ sò đóng hộp. Hộp thiết khiến cho sò có mùi lạ lạ, mùi của thiết hay giống mùi chất hèn hơn nhỉ? Trong tất cả các bữa tiệc, mọi người ở Burnett đều thích món sò và thường khăng khăng rằng sò này có hương vị hơn hẳn sò tươi mới bắt từ biển lên. Mọi thứ đều tuyệt đến hết mức có thể. Cathy nhận thấy thế khi cô bé đứng trong phòng ăn kiểm tra lần cuối những thứ mình bày biện, và cô bé hy vọng bố cũng sẽ hài lòng và chị họ của mẹ cũng sẽ nghĩ cô là một quản gia giỏi. Phil đứng ở cửa thò đầu vào nói: em không muốn thay áo đâu, em có cần phải thay không? Thế này đẹp rồi mà. Cathy nói, nhẹ nhàng xoay người cậu bé: để chị xem nào. Tốt, tốt lắm. Nhưng chị nghĩ em nên thay cái áo khác thì hơn, nếu em không ngại lắm. Chúng ta muốn mọi thứ thật đẹp, em biết đấy. Bởi vì đây là khách của bố, và bố hầu như không có khách mấy. Phil nói hơi rầu rĩ: chỉ một vết dơ nhỏ thôi mà, đúng không? Cậu bé liếm ướt ngón tay rồi chà vào vết bẩn trên vạt áo. Chị có nghĩ là sẽ đẹp hơn thật không? Được, vậy em sẽ thay. Cathy nói và hôn em trai. Ngoan lắm. Nhanh lên nhé, Philly, vì mọi người sắp đến rồi đấy. Và nhớ bảo anh Dory khẩn trương lên, anh ấy lên gác lâu lắm rồi đấy. Phil tiết lộ. Anh Dory chảy chuốt kinh lên được ấy. Anh ấy soi gương và ngồi rẻ không thẳng, cái là nhăn nhó. Em thì chẳng quan tâm nhiều tới ăn mặc đâu, như con gái ấy. Jim Slack nói, con trai có tóc bóng lộn lên như vậy sẽ chẳng bao giờ trở thành tổng thống, chẳng bao giờ, dù cho sống cả ngàn năm. Cathy cười, nói, ừ, mọi thứ cần sạch sẽ, ngay cả khi em không thể là tổng thống. Cô bé chẳng hề lo lắng chút nào về chuyện Dory gần đây chịu khó chăm chút tỉa tót cho bản thân. Dory xuống nhà ngay sau đó, bảnh bao trong bộ com lê đẹp nhất và nhờ Cathy thắt hộ cái nơ màu xanh dưới cổ áo. Cathy đã giúp em một cách đầy trách nhiệm, mặc dù vậy cậu bé rất kỹ tính ở khoảng để kích thước nơ và chiều dài đuôi nơ, nên cậu bắt chị buộc đi buộc lại tới mấy lần. Cathy chỉ vừa kịp làm vừa ý em thì chiếc xe ngựa đã đổ ngay cửa. Cathy kêu lên, họ đến rồi, chạy ra mở cửa đi, Dory. Dory chạy ra và Cathy theo sau. Chúng thấy bố đang đi cùng một người đàn ông cao ráo và một phụ nữ không cao, nhưng có sống mũi cao và cổ dài, cùng với trang phục kiểu cách, khiến bà trông vẫn có vẻ cao ráo. Cathy cúi hẳn người xuống để bà hôn, nhưng tất cả những gì mà cô bé cảm thấy là sao mình nhỏ bé lại trẻ con và chẳng ra dáng chút nào đến thế. Khi bắt gặp ánh mắt chị họ của mẹ săm soi nhìn mình từ trên xuống, thì bà Pay kêu lên, sao vậy Philip? Có thể nào cô bé cao lớn này lại là con chú? Ôi trời, thời gian trôi đi nhanh quá. Chị cứ ngỡ là sẽ gặp những sinh linh bé tí xíu mà chị đã gặp ở đây lần trước. Còn cô bé tuyệt vời này không thể nào lại là Elsie được nhỉ? Ôi, cô bé ẩm ngửa ngày trước, không thể nào, chị không nhận ra được, chị đúng là không thể nhận ra chúng được. Cathy rụt rè nói, mời bà đến bên lò sưởi, bà Pay. Đừng gọi ta là bà Pay, cháu yêu, hãy gọi ta là bác Olivia. Sau đó mọi người hối hả đi vào phòng khách, nơi Johnny và Phil đang đợi để được giới thiệu, và một lần nữa bà lại nói là bà chẳng thể nhận ra chúng. Thật không thể hiểu nổi. Vì sao việc bà Pay không nhận ra Cathy lại khiến cô bé cảm thấy không được thoải mái? Nhưng đúng là như vậy. Bữa tối diễn ra vui vẻ, khách khứa ăn rồi trầm trồ khen, còn bác sĩ K trông rất hài lòng. Ông nói, chúng ta đều nghĩ con đúng là một quản gia tài ba ở lứa tuổi của con đấy, Cathy. Thế là Cathy đỏ bừng mặt vì sung sướng, cho đến khi cô bé bắt gặp ánh mắt chăm chú và thích thú của bà Pay hướng về phía mình, khiến cô lập tức thấy ngượng ngùng và không thoải mái. Đó là tất cả buổi tối. Chị họ mẹ vồn vã và cởi mở, kể cho cả nhà nghe những câu chuyện sinh động, nhưng bọn trẻ cảm thấy bà đang để ý đến chúng và xét nét nhất cử nhất động của chúng. Bọn trẻ nhanh chóng trở nên nghi ngại khi người lớn tự cho mình có quyền soi xét người khác kiểu ấy, và chúng thì rất ghét điều đó. Sáng hôm sau, bà Pay ngồi cạnh Cathy trong khi cô bé rửa bát đĩa bữa sáng, cho chim ăn và làm các công việc lặt vặt khác trong nhà. Cuối cùng bà cũng lên tiếng. Cháu yêu, cháu trông nghiêm nghị quá, nhìn mặt cháu ta cứ nghĩ cháu phải đến 35 tuổi không chừng. Cháu không bao giờ cười hay nô đùa sao, như những đứa con gái cùng tuổi ấy. Vì sao Lily con ta hơn cháu có 4 tháng, vẫn còn là một đứa trẻ chính cống, hồn nhiên kiểu trẻ thơ, đồ cười từ sáng đến tối. Cathy nói, cố gắng tự bảo vệ mình. Cháu khá là ít nói, nhưng cháu không biết là cháu lại quá nghiêm nghị. Cháu yêu, đó chính là điều làm ta thấy buồn. Cháu không nhận ra điều đó. Cháu lớn hơn hẳn so với tuổi. Theo ta, điều này thật không tốt cho cháu. Tất cả mấy việc chăm lo nhà cửa này đối với những cô bé như cháu và Clover thì thật là không nên và không tự nhiên chút nào. Ta không thích điều đó, thực tình là ta không thích. Cathy phản đối, cố gắng mỉm cười. Ồ, việc chăm lo nhà cửa không làm cháu thấy phiền phức chút nào đâu ạ. Chúng cháu thấy yêu thích công việc này. Thật thế bác Olivia ạ. Bác Olivia chỉ nhếch mép và lặp lại. Thật là không nên, cháu yêu, không tự nhiên chút nào. Đấy không phải là thứ dành cho cháu, chắc chắn không phải. Điều này thật khó chịu, nhưng sẽ khó chịu hơn nữa nếu như Cathy biết bà Pay đã chất vấn bác sĩ K về việc này. Ông hoàn toàn bối rối khi biết bà Pay nhận xét Cathy là nghiêm nghị và tiều tụy và không giống như những cô gái cùng trang lứa. Cathy bắt gặp ánh mắt bối rối của bố nhìn mình. Chuyện gì vậy bố? Bố muốn gì ạ? Không, con gái, không có gì. Con đang làm gì ở đó? Vá rèm cửa hả? Để chị Mary làm được không? Con ra ngoài mà chơi đùa với các bạn. Bố, cứ như là con thích chơi đùa lắm ấy. Bố đúng là tệ, chẳng kém gì bác Olivia. Bác ấy toàn nói con phải đùa nghịch hơn lên. Con không muốn đùa nghịch, con cũng chẳng biết đùa nghịch là phải làm sao. Bố cũng e rằng con không biết. Bác sĩ K nói kèm theo tiếng thở dài khiến Cathy cảm thấy băn khoăn. Điều gì khiến bố phải thở dài như vậy? Mình đã làm gì sai? Cô bé bắt đầu vắt óc nhớ xem có phải mình đã làm điều này hay điều nọ sai trái. Hoặc nếu không, thì đó có thể là chuyện gì? Việc tự vấn không cần thiết ấy chẳng ích gì. Cathy trông có vẻ càng nghiêm nghị hơn. Nói chung bà Pay không phải là người được yêu mến ở trong nhà này. Bà cố gắng tỏ ra quan tâm đến những đứa con của em họ mình. Chúng rất cần một người mẹ, những đứa trẻ đáng thương. Nhưng bà không thể giấu được sự thật. Là hành vi của chúng khiến bà cảm thấy khó hiểu và khó chịu. Và tụi trẻ cũng cảm nhận được điều đó. Mọi đứa trẻ đều nhạy cảm mà. Ông bà Pay tỏ ra rất lịch sự. Họ khen ngợi cách tụi trẻ chăm lo công việc gia đình. Mọi thứ đều ngăn nắp và vân vân. Đồng thời nói rằng trên thế gian này chẳng có đứa trẻ nào ngoan hơn John, Dory và Phil. Nhưng đằng sau những lời khen đó, Cathy cảm nhận được một sự chê trách của họ và cô bé không khỏi vui mừng khi cuộc viếng thăm kết thúc và họ ra về. Sau khi ông bà Pay đi, mọi thứ lại trở lại như cũ và Cathy quên đi cảm giác khó chịu. Bố dường như trở nên trầm lặng hơn và bị phân tâm bởi chuyện gì đó. Nhưng bác sĩ thường như vậy khi họ gặp những ca khó, nên chẳng một ai đặc biệt lưu tâm tới chuyện đó hay biết được bà Pay đã gửi đến vài bức thư và nội dung thế nào cũng chả ai biết ngoài câu bác Olivia gửi lời hỏi thăm. Do vậy Cathy thấy rất sốc khi một ngày bố bỗng gọi nó vào phòng làm việc để bàn về một kế hoạch mới. Cô bé biết ngay là có điều gì đó quan trọng khi nghe thấy giọng bố có vẻ rất nghiêm trọng. Ông bắt đầu. Con gái, bố muốn nói với con về một việc mà bố đang phân vân. Con và Clover có thích được đi học cùng nhau không?
Đi học? Học ở trường Bạc Nai?
Không, không phải trường Bạc Nai. Đến một trường nội trú ở miền Đông, nơi Lily Pay đã ở đó được 2 năm. Con đã nghe bác Olivia nói về trường đó khi bác ấy ở đây chưa?
Con tin là rồi. Nhưng bố muốn con đi học thật sao?
Bác sĩ K nhẹ nhàng nói. Đúng, bố nghĩ vậy. Nghe này, Cathy, và đừng buồn như vậy, con yêu. Bố đã nghĩ rất kỹ về việc này rồi, và xem ra ta nên làm thế, mặc dù bố chẳng muốn phải xa các con. Các con đã nói khá nhiều về chuyện này, công việc gia đình, những việc mà bố không thể không cho con làm khi con ở nhà, đang làm con già trước tuổi. Trời biết được là bố không hề muốn biến con thành một bà cô ngớ ngẩn, mà muốn con tận hưởng tuổi trẻ khi con đang có nó, và đừng trở thành một bà trung niên khi con còn chưa tới 20.
Tên trường là gì ạ?
Cathy hỏi, giọng cô bé nghe như tiếng nức nở. Tên trường là Nữ Tu Viện, trường ở Hillsover, bên bờ sông Connecticut. Hơi lạnh, bố nghĩ vậy, nhưng không khí thì đảm bảo rất trong lành và tốt cho sức khỏe. Đó chính là một trong những lý do khiến bố nghiêng về kế hoạch này. Không khí tốt cho sức khỏe chính là thứ mà con cần.
Hillsover, hình như có một trường đại học ở đó.
Có, trường đại học ở Realmouth. Bố tin rằng nơi nào có trường nội trú thì nơi đó có trường đại học. Mặc dù tại sao vậy thì bố cũng không biết. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Cái chính là bố không phải lo chuyện con sẽ gặp những vấn đề rắc rối như những cô gái khác.
Rắc rối ở trường đại học? Tại sao? Làm sao con có thể gặp rắc rối được? Chúng ta chẳng có gì dính dáng với trường đại học cả, đúng không?
Cathy nói, nhìn thẳng vào bác sĩ Ca với đôi mắt ngây thơ đầy băn khoăn, khiến ông phải bật cười.
Không cần yêu, hoàn toàn không.
Ông tiếp tục, kỳ họp sẽ bắt đầu vào tuần thứ ba của tháng tư, còn phải bắt tay chuẩn bị đi là vừa. Bà Hon cũng đã chuẩn bị cho Ceci, do đó bà ấy có thể nói cho con biết là cần những thứ gì. Tốt nhất con nên hỏi ý kiến bà ấy vào ngày mai.
Cathy kêu lên, bắt đầu hiểu rằng tình hình là không thể đảo ngược. Nhưng mà bố sẽ xoay sở ra làm sao? Elsie rất ngoan nhưng nó còn nhỏ quá. Con không biết.
Rồi bố sẽ xoay sở như thế nào? Con chắc chắn là bố sẽ rất nhớ chúng con và cả các em cũng vậy.
Bác sĩ Ca nói với một nụ cười được kết thúc bằng một tiếng thở dài.
Bố cũng nghĩ là bố con mình sẽ rất nhớ nhau, nhưng chúng ta sẽ lo được thôi Cathy ạ. Không bao giờ được sợ, cô Finn sẽ chăm lo mọi việc ở nhà.
Cô Finn, bố định nói đến em chồng bạc nai.
Đúng, mẹ cô ấy vừa mất hồi hè, do vậy cô ấy hiện không có chỗ ở và cô ấy rất vui được đến đây một năm để trông coi nhà giúp chúng ta.
Bạc nai nói cô ấy là một quản gia giỏi và bố dám chắc trong chuyện này thì cô ấy sẽ thay thế tốt vị trí của con. Chúng ta không thể kỳ vọng cô ấy sẽ là con biết đấy, điều đó là không thể.
Rồi bác sĩ Ca vòng tay ôm Cathy và hôn cô bé trìu mến khiến cô bé xúc động, ôm chặt lấy bố mà nức nở.
Ôi bố, đừng bắt chúng con đi, con sẽ nghịch ngợm, sẽ trẻ con hết mức và sẽ không thành một bà trung niên hay bất cứ cái gì mà bố không muốn. Chỉ cần bố cho chúng con ở nhà, bố đừng quan tâm đến những gì bác Olivia nói. Bác ấy biết gì đâu cơ chứ. Chị Helen sẽ chẳng nói như vậy đâu, con chắc đấy.
Ngược lại, chị Helen nghĩ kế hoạch này rất tốt, chỉ có điều chị ấy mong trường học ở gần hơn. Bác sĩ Ca nói,
thôi nào Cathy, đừng vậy con, bố đã quyết rồi, điều này sẽ tốt cho cả con và Clover, và một khi con đã ổn định ở Hillsover rồi, con sẽ thấy dễ chịu ngay, bố hy vọng thế.
Khi bố nói bằng giọng cương quyết như vậy, có nghĩa là không thể lay chuyển được ông nữa.
Cathy biết thế và thôi không nài xin nữa. Cô bé đi tìm Clover để báo cho em biết tin, rồi cả hai đứa thi nhau khóc. Quả đúng như người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Khi hai đứa trẻ lau nước mắt, mọi thứ dường như sáng sủa hơn và chúng bắt đầu nhìn thấy mặt thú vị của kế hoạch này.
Clover khẳng định, sẽ thú vị ở chỗ mình được đi xa đấy. Trước giờ chúng mình đã bao giờ được đi đâu xa đâu.
Elsie vốn đang thiểu não vì chuyện gì đó, bỗng khóc òa lên sau khi nghe chị nói thế.
Cathy nói, ôi đừng có thế mà, hãy nghĩ sẽ thú vị thế nào khi em gửi thư và nhận thư của các chị. Thứ bảy nào chị cũng sẽ viết thư cho em. Em lấy quyển Atlas to to lại đây.
Được chứ em yêu, để xem bọn chị sắp đến đâu nào.
Elsie mở quyển Atlas ra và ba cái đầu lại hăm hở chụm lại xem xét. Trong khi Clover trỏ tay theo tuyến đường của cuộc hành trình, thật thú vị làm sao, có đường sắt chạy vòng vèo qua 5-6 bang, những chấm đen dọc theo con đường sắt là các thị trấn và làng mạc mà chúng đều sẽ được nhìn thấy. Chạy mãi, rồi con đường lượn theo một đường cong lên phía bắc, tới bờ con sông Connecticut và chạy về phía những quả đồi. Chúng đã từng nghe nói thung lũng Connecticut đẹp tuyệt.
Clover nhận xét, nghĩ tới thôi đã thích, chúng mình sẽ đến gần đó và sẽ nhìn thấy những quả đồi. Em nghĩ chúng rất cao và chắc chắn là cao hơn quả đồi ở Bolton rồi.
Bác sĩ Ca cười bước vào phòng. Bố hy vọng vậy. Quả đồi ở Bolton là một trong những câu chuyện đùa ưa thích của ông. Khi mẹ lần đầu đến Burnett, bà đã có một chuyến đi thăm một số bạn bè ở Bolton và một ngày khi tất cả đang đi dạo, họ đã hỏi liệu bà có đủ sức leo lên đến đỉnh đồi không? Mẹ đã quen với những quả đồi nên bà đã trả lời là có và đi tiếp. Cảm thấy thú vị với chuyện có một quả đồi trong một thị trấn bằng phẳng như thế này, nhưng cũng băn khoăn đôi chút. Là sao mãi chẳng nhìn thấy đồi đâu? Cuối cùng thì bà cũng hỏi đồi ở đâu? Và xem này, họ đã vừa leo lên đến đỉnh đồi rồi. Sườn đồi thoai thoải đến mức mẹ đã chẳng nhận ra là mình đang leo lên dốc. Bác sĩ Ca đã kể câu chuyện này cho các con nghe, nhưng chúng chẳng bao giờ hiểu được câu chuyện đùa đó một cách rõ ràng. Thực tế là khi Clover đến Bolton, quả đồi đã làm con bé choáng váng. Nó cao hơn nhiều so với bờ cát bao quanh cái hồ ở Burnett. có nhiều thứ cần chuẩn bị cho lũ trẻ kịp tới trường vào tuần thứ ba của tháng tư. Bà Hon rất tốt và lời khuyên của bà là rất xác đáng. Mặc dù trừ bác sĩ Ca ra, các cô gái sẽ khó mà có đủ áo lông và đồ len cho cái nơi quá lạnh như Hillsover. Mọi thứ cho mùa đông cũng như mùa hè đều phải được tính đến, vì mọi người đã quyết định rằng các cô bé không nên về nhà vào kỳ nghỉ thu mà nên nghỉ ở nhà bà Pay. Đây là phần khó khăn nhất trong toàn bộ kế hoạch. Cathy rất muốn được đón lễ Giáng sinh ở nhà, nhưng sau khi biết là sẽ mất 3 ngày đi về nhà và 3 ngày trở lại trường, trong khi toàn bộ kỳ nghỉ lại chưa đến một tuần, nó thấy chẳng hy vọng gì nên đành bỏ ý định về nhà. Trong khi Elsie cố gắng tự khuây khỏa bằng việc lên kế hoạch cho hộp quà Giáng sinh, việc chuẩn bị khiến cho bọn trẻ bận rộn đến nỗi chúng chẳng còn thời gian làm việc gì khác. Bà Hon luôn muốn bọn trẻ cùng bà đi sắm sửa, hay cô Bettingill thường yêu cầu chúng thử mũ áo, và thế là thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng thì tất cả đã sẵn sàng. Cả nửa tá quần áo lót xinh xắn đã được mang tới từ hiệu may đồ nữ và được gói ghém bởi Bridget, người đã nhỏ không biết bao nhiêu là nước mắt và nước hồ lơ quần áo mỗi khi nghĩ đến việc các cô chủ nhỏ sắp phải đi xa. Bà Hon, người đóng đồ cực giỏi, đã xếp mọi thứ vào những cái rương mới. Mọi người tặng các cô bé quà như thể chúng là những cô dâu đang sắp về nhà chồng. Quà của bố là chiếc đồng hồ đeo tay cho mỗi đứa. Chúng không mới, nhưng các cô bé đều nghĩ là chúng rất đẹp. Chiếc đồng hồ của Cathy trước đây là của mẹ. Đó là chiếc đồng hồ to và đã lỗi mốt, nhưng được chế tác tinh tế. Chiếc của Clover là của bà ngoại, còn to hơn. Một vật trang trí lạ mắt ở mặt sau, một cái nơ hình số 8, biểu tượng của tình yêu đích thực, được làm bằng vàng với nhiều màu khác nhau. Các cô bé quá sung sướng với những chiếc đồng hồ này. Chúng đeo đồng hồ bằng một dải lụa đen và cứ mỗi phút lại nhìn xem mấy giờ rồi. Elsie đã được bố kín đáo chuẩn bị giúp quà cho hai chị. Đó là những chiếc hộp đựng đồng hồ bọc vải theo chữ thập. Johnny tặng Cathy một hộp đựng bút chì và cho Clover một con dao gọt bút cán trảm trai. Dory và Phil chung nhau mua một hộp đựng giấy viết thư và phong bì để tặng hai chị, với yêu cầu là hai chị sẽ chia nhau quà tặng này. Cô Bettingill góp một cái lọ đựng dầu gừng và một hộp thuốc mỡ xoa phong thấp để phòng bọn trẻ bị cướp. Quà tặng của bà Mary là đôi sổ đựng kim chỉ, trong có sẵn bao nhiêu là kim sắc sáng choang. Bà nói, bà sẽ không tặng các cháu kéo, mà bà muốn tặng kim, vì với kim thì các cháu không thể cắt đứt tình yêu hoặc những thứ tương tự. Cô Finn, người quản gia mới, đã đến từ vài ngày trước khi chúng lên đường, do đó Cathy đã có đủ thời gian để giới thiệu với cô các công việc trong nhà và giải thích tất cả những thứ khác nhau mà cô bé muốn cô sẽ làm hoặc không nên làm, để bố cảm thấy thoải mái và mình cũng yên tâm về phần bọn trẻ. Cô Finn tính nhu mì và nhẹ nhàng. Cô có vẻ vui với một ngôi nhà tiện nghi và Cathy cảm thấy cô sẽ rất tốt với bọn con trai và không làm bác Debbie mết lòng, và rồi cô sẽ lấy chú Alexander, điều mà cô Izzy vẫn thường chắc mẩm. Bây giờ thì tất cả đã xong. Cathy và Clover đang háo hức chờ đón sự thay đổi. Có cái gì đó mới và thú vị đang kích thích trí tưởng tượng của chúng. Buổi tối cuối cùng là một buổi tối u buồn. Elsie đã quá bị cuốn hút vào công việc chuẩn bị nên không nhận thức hết được sự mất mát này. Nhưng đến khi đóng nắp trương lại thì sự can đảm của cô bé tan biến mất. Cô bé ủ rũ quá thể làm mọi người cũng buồn theo. Và chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu không có một gói bưu kiện được chuyển phát nhanh đến làm sao nhãng sự chú ý của họ. Gói bưu kiện là của chị Helen, và mọi thứ của chị, giống như chị ấy, thường rất khéo đến vào lúc mà mọi người mong chờ nhất. Trong đó là hai cái ô lụa xinh xắn, một màu nâu và một màu xanh lục đậm. Một cán có chữ cái đầu tên của Cathy, cán còn lại là chữ cái đầu tên Clover. Việc mở quà và la lên thích thú khi nhìn thấy những chiếc ô quý giá đã giúp cho cả nhà có được buổi tối thật vui. Và sáng hôm sau, ai nấy đều vội vã cho việc lên đường, thành thử chẳng còn ai có thời gian mà khóc. Sau khi họ trao nhau những nụ hôn cuối cùng và Phiêu Ly trèo tót lên bệ gỗ dùng để lên xe ngựa, la hét ầm ĩ. Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Bác sĩ Ca nhìn những nét mặt nghiêm nghị của mọi người, bỗng nảy ra một ý tưởng. Ông gọi Alexander, nói chú mau đóng con ngựa già Whitty vào xe, rồi chở bọn trẻ tới mũi Willet để chúng có thể vẫy khăn khi tàu thủy chạy ngang qua. Gợi ý này lập tức làm cho mọi người phấn khích. Phil bắt đầu nhảy cẩn lên, còn Elsie và John thì chạy đi lấy mũ. Nửa giờ sau, khi con tàu chạy vòng qua mũi Quillet, ở đó đã tụ tập một nhóm nhỏ, cười rạng rỡ, vẫy khăn và đưa tay hôn gió một cách hết sức vui vẻ. Lũ trẻ đã rất sung sướng khi được nhìn lần cuối hai chị đứng bên bố trên bon tàu, còn Cathy và Clover, sau khi vẫy chào tạm biệt những đứa em bé bỏng, chúng nhìn ra phía trước, qua làn nước xanh, đến nơi vô định mà chúng sẽ tới, và nghĩ rằng cuộc đời mới mở ra thật tươi đẹp, hứa hẹn sẽ thực sự thú vị.